dường, cúng dường, biết bao cung kính, biết bao thương mến, biết bao nỗi niềm trong mỗi mỗi sự cúng dường. Có khi do một thôi thúc của thiện tánh, con mang lễ vật cúng dường Phật Tổ. Cũng có lúc vì mong cầu một điều gì đó, con cúng dường, hoặc vì thói quen, hoặc vì ai cũng làm thế, hoặc vì muốn đền đáp một cái ân mà con cúng dường Phật. Trong tất cả các tâm ấy, ý nghĩa thật sự của cúng dường nằm ở đâu? Khi Phật bảo hãy mang hương hoa thanh tịnh đến lễ bái cúng dường các đức Phật, thì đó là tâm con thanh tịnh hay lễ vật thanh tịnh? Nếu tâm thật tịnh thì lễ vật thật tịnh, nếu tâm không chuyên nhất thì lễ vật cũng không thể là tịnh vật. Khi Như Lai nói cúng dường là bảo con hãy xả, hãy quên đi những của tôi, thuộc về tôi, cho tôi, để tự cởi dần trói buộc, vì gom về cho mình là tâm thủ, mà thủ là tự trói mình. Khi con nghĩ chọn những thứ thật tịnh để cúng dường, là tâm con đang định mà không tự biết. Không có một niệm về ngã, không có tạp niệm nào ngoài sự thật của lúc này. Con đang chọn hoa tươi nhất, hương thơm nhất, quả ngon nhất để dâng Phật. Con thấy hoa, thấy hương, thấy quả mà không thấy cái thấy ấy, không biết cái tâm đã khiến con hành động. Đó chính là đang sống với vô biên trong khoảnh khắc. Sống với vô biên là sống với Phật. Vì thế mà Như Lai mới dạy, hãy cúng dường. Con lễ bái và cúng dường chư Phật có lợi lớn cho con. Vì sao? Vì điều đó làm tăng trưởng tính căn, đẩy lùi ngã mạn. Khi con lễ, đó là dấu hiệu của khuất phục. Không phải Phật hay Bồ Tát đã khuất phục con, mà là kiêu căng ngã mạn, kiến chấp đã bị sự khiêm cung của con khuất phục. Cho nên, cúng dường Phật chính là đạo. Cúng dường thân mạng là bỏ tướng nhân, thọ giả. Cúng dường tài sản là diệt bỏ tâm tham. Còn cách cúng dường nào cho chư Phật quý hơn tất cả các thứ trên? Cúng dường thế nào để được giải thoát? Đó là cúng dường thức nào có thể khiến con và tất cả chúng sanh thoát khổ, thoát sinh, bệnh, lão, tử, thoát khỏi luân hồi. Thức cúng dường có thể đáp đền được hồng ân của Phật. Thức cúng dường cho Phật đúng sở nguyện của Ngài là mang lợi vô tận đến cho người dân cúng. Đó chính là pháp cúng dường. Pháp cúng dường là tu thâm pháp, là hành Bồ Tát đạo, theo chân Phật làm lợi ích cho mọi người. Trong chỗ hành không còn tâm vọng, hồi hướng tất cả công đức có được về chư Phật. Đó chính là thật nghĩa của pháp cúng dường. Dân chư Phật không phải những hiện vật kết thành bởi đất, nước, gió, lửa nên có hoại diệt, nên không toàn thiện, mà dân pháp là thứ không thể hoại diệt, trường cửu, bất biến, tồn tại mãi với thời gian, là ngọc của chúng sinh, kết tinh bởi một cuộc đời tịnh hạnh. Khi con cúng dường chư Phật tại thế, Ngài còn không thật có thọ các vật ấy, chỉ vì thương chúng sanh mà có giả thân, nên nuôi dưỡng giả thân cũng vì lợi ích chúng sanh, huống nữa là khi đã nhập Niết Bàn. Nên khi cúng dường Phật là dâng tấm lòng thành, chứ Phật đâu dụng những thức cúng dường ấy làm vật sở hữu của Phật. Và có tâm nào quý hơn tâm của một người tu? Tại sao không cúng dường tâm ấy cho Phật? Và tâm tu là pháp tướng. Con thấy có gì quý hơn một người có thể nói với mọi người rằng: thưa anh chị, tôi đã nhận chân được đau khổ, tôi đã chiến đấu với kẻ thù trong một trận một mất một còn và đã thắng. Chiến thắng đau khổ nên tôi không còn sợ sệt, vững chãi bước đi trên con đường vô ngã, vĩnh viễn bỏ lại sau lưng bóng đêm của chết chóc và tái sinh. Đau khổ không còn mang hình dáng của hận thù và giận dữ, từng giây bóp nghẹn trái tim tôi, điều khiển tôi như con rối trong chiến tranh của ngã, mà người chịu hậu quả cuối cùng vẫn là tôi. Đau khổ không còn mang hình dáng của tài sắc, dẫn tôi vào đấu trường của tham lam và mê đắm. Đau khổ không còn mang hình dáng của vô tư lự, để độc ác có thể len vào khống chế tôi. Đau khổ đã ngã gục dưới chân tôi, không còn bị xiềng xích của hận thù trói buộc, nên tôi thương cả kẻ thù tôi. Không còn một xích xiềng nào của tánh chúng sanh trói buộc tôi được nữa, nên tôi là một người tự do. Hãy nghe tôi, đau khổ sẽ không còn là hình ảnh của nước mắt, vì mặt trái của đau khổ chính là hạnh phúc. Đi xuyên qua đau khổ như đi xuyên qua một trận bão, sẽ đến bến bình an một cách không ngờ. Làm được như thế, và giúp mọi người làm được như thế, kẻ ấy không trụ tâm vào việc đã làm mà dâng tất cả cho chư Phật, gọi là hồi hướng hay cúng dường cho Phật, thì đó chính là cách cúng dường cao quý nhất, tuyệt đối, gọi là pháp cúng dường. Con còn phải hiểu, pháp cúng dường là lòng tri ân sâu xa, sự kính ngưỡng vô cùng đối với chư Phật, thể hiện bằng hành động dâng cả cuộc đời cho Ngài. Lòng tin không chỗ trụ nên không điều kiện, không giới hạn vào giáo pháp của Ngài, và dùng tất cả các kiếp sống bây giờ và mai sau để hành thâm giáo pháp ấy. Như thế mới là chân thật cúng dường. Phát tâm cúng dường pháp chính là phát Bồ Đề tâm. Phát Bồ Đề tâm là đại nguyện không để tam bảo có cơ hoại diệt, là tu giải thoát mà không lìa chúng sanh, là sanh trong Phật pháp, là con Phật. Khi con lập nguyện là đã trở thành con Phật, nên quãng đời trước kia như một chiếc áo cũ được ném trả lại cho cuộc đời. Con nhìn lại sẽ thấy xa lạ với con của ngày trước. Cái mà con vẫn tưởng bản ngã thật của mình, chính mình, đã rơi xuống. Những cá tính làm nên con người con trở thành thừa thải và có phần nào kệch cỡm cũng rơi xuống, để lộ một cái gì không tên, sáng chói tinh khiết vô cùng của nguyên sơ, tạm gọi chân ngã, chính là thánh thai. Nguyện lực đầy đủ thì chân ngã hiển lộ, nguyện lực chưa đầy đủ thì chân ngã chỉ lóe sáng rồi bị che lấp. Tinh tấn siêng năng hành đạo là nuôi dưỡng thánh thai. Đến ngày công hạnh đầy đủ, pháp thân tức thánh thai xưa kia hiện đủ trong thân. Thân này trở thành hóa thân vì công hạnh viên mãn, quả báo viên mãn nên báo thân là thân Phật. Ba thân hiện đủ tướng là giải thoát, là quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, là Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư. Cho nên phát Bồ Đề tâm là nguyện rất lớn. Nơi đâu có người phát Bồ Đề tâm là nơi ấy có chấn động. Thiên Long vì chúng sanh và vì vị Phật tương lai mà ủng hộ người đó. Đừng sợ không đủ sức làm tròn lời nguyện, chỉ sợ tâm buông lung mà không quyết chí đi đến nơi. Chính khi phát nguyện là đã nói lên một thần chú bí mật, một đại thần chú có công năng dẹp trừ tất cả ma oán, chuyển bánh xe nghiệp quả trở thành bánh xe của pháp, một vô thượng chú biến người nói trở thành người không đối thủ. Như thế, cách cúng dường cao quý nhất là pháp cúng dường. Đã phát nguyện pháp cúng dường thì con hãy vui mừng an nhiên hành đạo, chứ khởi tâm thối lui.